Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, công tác này đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Chính trị, công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Do vậy, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 về tăng cường công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Trong chương mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính của chỉ thị này.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 20, công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, gia đình và xã hội, tổ chức bộ máy, chính sách, nguồn lực, hệ thống y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, các dịch vụ xã hội được tăng cường, đáp ứng cơ bản yêu cầu chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em. Quyền trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn trong cuộc sống được quan tâm. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong việc thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến trẻ em. Tuy nhiên, chính sách pháp luật chưa đồng bộ, thiếu quy định cụ thể trong một số lĩnh vực. Tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, đáng lo ngại. Việc tạo môi trường an toàn và công tác bảo vệ trẻ em chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống phúc lợi dịch vụ xã hội cơ bản, thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao chưa rộng khắp, chưa bảo đảm tiếp cận cho trẻ em ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, chưa ngăn chặn xử lý kịp thời, nghiêm minh một số vụ việc xâm hại trẻ em nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để tăng cường nâng cao chất lượng công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, thực hiện có hiệu quả chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo đảm cho trẻ em được chăm sóc giáo dục, bảo vệ tốt nhất, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt cụ thể hóa chủ trương của đảng sát với thực tiễn địa phương đơn vị, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với sự phát triển của thế hệ tương lai gắn với phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, phối hợp chặt chẽ các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị và vận động nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được thụ hưởng lợi ích tốt nhất, không bị phân biệt đối xử, được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe. Hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn quy trình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em phù hợp giai đoạn mới. Đổi mới cơ chế chính sách xã hội hóa, khuyến khích huy động tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, xã hội tham gia phối hợp thực hiện tốt các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước, phân bổ nguồn lực hợp lý trong thực hiện chính sách đối với trẻ em, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, công trình phúc lợi, cung cấp dịch vụ xã hội, dịch vụ y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho trẻ em, nhất là địa bàn kinh tế xã hội khó khăn. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách pháp luật, bảo đảm trẻ em phải là trung tâm của chính sách chiến lược phát triển, được ưu tiên lồng ghép trong chiến lược, kế hoạch, mục tiêu phát triển quốc gia, ngành, địa phương. nghiên cứu tích hợp xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em mang tính tổng thể toàn diện, đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030, chương trình phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 và các chương trình kế hoạch khác có liên quan đến trẻ em. Khẩn trương xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trẻ em liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về trẻ em theo hướng tinh gọn hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, điều hành phối hợp, nâng cao năng lực, đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên ở cộng đồng dân cư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trợ, các hoạt động xã hội từ thiện và các hoạt động khác liên quan đến trẻ em. Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi xâm hại, bạo lực, bỏ rơi, mua bán, lạm dụng, xúi dục, kích động trẻ em và các hành vi bị nghiêm cấm khác. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, tạo sự đồng bộ, phát triển liên tục từ những năm đầu đời đến khi trưởng thành của trẻ em, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng môi trường gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo đảm cho trẻ em có cơ hội phát triển về thể chất, tinh thần, nhân cách, tài năng, trí tuệ. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nêu cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, chuẩn bị cho trẻ em sống có trách nhiệm, thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội, quê hương đất nước, phù hợp với lứa tuổi. Đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trước thông tin không có lợi trên không gian mạng và xã hội, những vấn đề ảnh hưởng đến phát triển toàn diện, không để trẻ em làm công việc ảnh hưởng đến học tập, sức khỏe, phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần, phát triển hệ thống tư pháp, thân thiện và bảo vệ trẻ em. Phát triển các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật, giáo dục lành mạnh, phù hợp, có chất lượng dành cho trẻ em. Quan tâm bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan trong gia đình, nhà trường, tổ chức của trẻ em. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và các đối tác đã công bố kết quả nghiên cứu mới nhất về các thực phẩm đóng gói sản xuất thương mại cho trẻ dưới 3 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy 72% đồ ăn nhẹ được bán cho trẻ em dưới 3 tuổi, trong đó có Việt Nam, có chứa đường và chất tạo ngọt. Tại Việt Nam, nhiều loại thực phẩm bổ sung không đạt tiêu chuẩn về giá trị dinh dưỡng, gần 90% ghi nhãn có thể gây hiểu lầm cho cha mẹ. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nghiên cứu mới nhất về các thực phẩm đóng gói sản xuất thương mại cho trẻ dưới 3 tuổi được hỗ trợ bởi UNICEF và các đối tác của Hiệp hội Cải thiện Thực phẩm Bổ sung ở Đông Nam Á COMIT đã khảo sát hơn 1.600 loại ngũ cốc trẻ sơ sinh, thực phẩm xay nhuyễn, thực phẩm dạng túi, đồ ăn nhẹ và đồ ăn liền được bán cho trẻ nhỏ ở Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Nghiên cứu cũng đánh giá hành vi của người tiêu dùng và các quy định hiện hành ở 7 quốc gia. Kết quả khảo sát cho thấy thực phẩm đóng gói sản xuất thương mại được bán cho trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi ở Đông Nam Á có hàm lượng đường và muối cao. Bên cạnh đó, các nhãn mác có khả năng gây hiểu lầm và chứa các thông tin không chính xác. Các sản phẩm thường được quảng cáo giàu dinh dưỡng có trái cây, hoàn toàn tự nhiên, nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Đặc biệt, những thực phẩm bao gói sẵn cho trẻ nhỏ hiện đang là lựa chọn cho nhiều cha mẹ vì nhanh chóng và tiện lợi. Gần một nửa số sản phẩm được nghiên cứu, 44%, có chứa đường bổ sung và chất tạo ngọt, con số này tăng lên 72% ở các đồ ăn nhẹ. Về muối, hơn 1/3 các sản phẩm được nghiên cứu chứa nhiều muối hơn mức khuyến nghị. Hơn nữa, gần 90% nhãn trên các sản phẩm được nghiên cứu đã đưa ra các thông tin có khả năng gây hiểu lầm hoặc không chính xác về thành phần của sản phẩm. Bà Leslie Miller, quyền trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, nhiều loại thực phẩm bổ sung được sản xuất thương mại trên thị trường không đạt tiêu chuẩn về giá trị dinh dưỡng và việc ghi nhãn của các sản phẩm có thể gây hiểu lầm cho cha mẹ. Cần phải giải quyết những thiếu sót đáng kể này trong khung pháp lý quốc gia về thực phẩm này. Đồng thời, bà cũng cho rằng trẻ em và cha mẹ xứng đáng có những lựa chọn tốt hơn. Thực phẩm đóng gói sản xuất thương mại là đồ ăn phổ biến của trẻ nhỏ ở Đông Nam Á, với 79% bà mẹ ở thành phố cho biết họ cho con ăn những thực phẩm này hàng ngày. Trên khắp Đông Nam Á, doanh số bán thực phẩm bổ sung sản xuất thương mại đã tăng 45% trong 5 năm qua. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khoảng 3/4 các bà mẹ tham gia khảo sát tại Việt Nam nói rằng họ cho con ăn thực phẩm đóng gói sản xuất thương mại ít nhất một lần mỗi ngày. Phần lớn các bà mẹ này đã mua các sản phẩm này từ các siêu thị, chiếm tỷ lệ 48%, hoặc cửa hàng cho trẻ em 33%. Về mặt quy định, nghiên cứu lưu ý rằng không có quốc gia nào trong số 7 quốc gia đã nêu có chính sách quốc gia về thành phần và ghi nhãn cho thực phẩm bổ sung sản xuất thương mại tuân theo tất cả các hướng dẫn quốc tế. Nghiên cứu còn cho thấy một số quốc gia không có biện pháp pháp lý để điều chỉnh hàm lượng đường hoặc muối trong thực phẩm bổ sung sản xuất thương mại. Các quốc gia có ngưỡng đường hoặc muối tối đa thường chỉ áp dụng các biện pháp pháp lý cho một số loại nhất định, chẳng hạn như ngũ cốc hoặc thực phẩm ăn nhẹ và ngưỡng cao hơn tiêu chuẩn quốc tế. Trẻ ăn các thức ăn có chứa đường sớm có thể dẫn đến sâu răng tăng cân và thói quen ăn uống không tốt, hàm lượng natri cao có thể dẫn đến huyết áp cao và tác động có thể kéo dài suốt đời. Bà Deborah Comini, Giám đốc UNICEF khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh, chính phủ và các nhà sản xuất thực phẩm có thể và cần phải đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của trẻ em. Theo bà, chế độ dinh dưỡng tốt trong những năm đầu đời giúp trẻ em phát triển, thúc đẩy gia đình thịnh vượng, lực lượng lao động có năng suất cao và nền kinh tế hùng mạnh. Mặt khác, dinh dưỡng yếu kém làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi, nhẹ cân, thiếu vi chất dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và bệnh tật, làm tăng chi phí cho trẻ em và gia đình và cả các hệ thống chăm sóc sức khỏe và nền kinh tế. Vì vậy, UNICEF kêu gọi cải thiện các quy định của chính phủ đối với thực phẩm bổ sung sản xuất thương mại, bao gồm cấm sử dụng đường và chất tạo ngọt bổ sung, hạn chế hàm lượng đường và muối, và cấm tiếp thị ghi nhãn hiệu gây hiểu lầm. Bên cạnh đó, chính phủ giám sát chặt chẽ và thực thi các quy định quốc gia về thực phẩm bổ sung sản xuất thương mại. Hỗ trợ cha mẹ trong việc cung cấp các thực phẩm bổ dưỡng đa dạng cho con em mình và điều chỉnh các hoạt động tiếp thị và ghi nhãn không chính xác. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì trẻ em. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây, có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.